Cho nên sau này vì cái tánh sân hận của tôi làm cho cái tim tôi nó lớn, và phung phí thì giờ để suy nghĩ những chuyện bất chánh quá nhiều, cái thận tôi nó suy, tôi bị đau lưng, tôi bị đau tim. Rồi sau tôi gặp được cái pháp này, tôi thấy cái tim tôi càng ngày càng ổn định và không sợ sệt như trước, và còn từ bỏ ra đi nữa mà thấy hâm sống trở lại. Và cái lưng tôi được chữa trị với cái pháp luân thường chuyển, mà tôi nghe rõ, cái lưng tôi nghe nó kêu cộp cộp rõ ràng, thì đêm đó tôi không còn nhức lưng. Tôi thấy tôi có sự chứng nghiệm quá biết, quá quý giá. Tôi mới nguyện rằng trong thâm tâm tôi, bởi vì hồi đó gia đình cô lập, không ai thích tôi tu cái môn pháp này, thành ra tôi mới nguyện tôi sẽ công hiến cho mọi người để cho họ ngừa bệnh và trị bệnh bằng cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Thì ngày nay tôi cũng không ngờ được bao nhiêu người để nghiên cứu, đồng nghiên cứu với tôi và thực hành với tôi trong mỗi đêm khuya thanh vắng. Và đối với phần hồn của tôi thì tôi thấy hoàn toàn tôi được nhẹ nhàng, không bị bận rộn như xưa nữa. Thì những sự sáng suốt về liên tục và những sự học hỏi ở cõi vô hình cũng như có hình càng ngày càng gia tăng và giáo dục cho tôi còn tiến, càng tiến và càng tinh tấn hơn. Cũng như các bạn đối diện với tôi, không bao giờ tôi dám nói làm thầy các bạn, nhưng mà tôi nói rằng học hỏi nơi các bạn. Có câu hỏi của các bạn, tôi mới tìm ra một phương hướng đi chung giữa các bạn và chúng tôi. Cho nên sự sáng suốt đó, người đầu tiên là tôi phải học. Nhờ đó tôi được thăng hoa, tôi được sáng suốt. Những sự chứng nghiệm đơn giản thế đó. Cho nên những câu hỏi và những lời thắc mắc của các bạn về với tôi rất cảm ơn. Và tôi đã được học hỏi rất nhiều, kể cả đêm thanh vắng. Thì cái bệnh và trong cái thể tạng của tôi ngày càng được khỏe mạnh. Và tôi thấy rằng với cái tuổi tác 59 tuổi của tôi, những người bạn ở tại thế đồng tuổi với tôi thấy họ già hơn tôi nhiều và khổ tâm hơn tôi nhiều. Tôi thấy được nhẹ nhàng nhờ cái pháp này, và nó đưa cho tôi đến cái dũng tâm, dù trình thế ở thế gian đưa tôi đến đâu nữa, tâm tôi lúc nào cũng thấy thanh nhẹ. Vì tôi thấy tôi ở trong cái tâm thức lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, thì không bao giờ tôi còn sự đau khổ nhầm lẫn trong nhân gian nữa. Tôi được nảy cái ý thức đó quý báu vô cùng. Cho nên tôi ở Việt Nam được đi cải tạo, được đi kinh tế mơ, nhưng vẫn vui vẻ, không có bao giờ có sự buồn tuổi. Cho nên nhiều người ở Việt Nam ra nói là lúc này sao ông ốm hơn lúc ông ở Việt Nam. Lúc ở Việt Nam tôi còn mập khỏe hơn ở đây. Bởi vì ra đây tôi nguyện đóng góp và tôi nguyện làm việc nhiều. Cho nên mỗi đêm có khi tôi làm việc tới 12 giờ khuya, rồi nằm ngủ một chút 2 giờ khuya là tôi phải dậy phúc đáp những thơ từ. Và tôi phải làm việc về thiêng liêng, vì càng ngày càng đòi hỏi. Và để thực hiện cái đại nguyện của tôi thì bao nhiêu sự gian lao, dù có tiêu xác trong một phút, tôi cũng cứ việc làm. Bởi vì cái dũng trình tôi đã đặt vô đại nguyện thì tôi phải thực hành. Cho nên ngày nay được đối diện với các bạn đây, tôi thấy rất quý báu chúng ta được tái hội ở trong căn nhà eo hẹp đầy tình thương hương thượng. Thì tôi tin chắc rằng tương lai các bạn sẽ đi con đường tôi đã và đang đi, và chữa trị tâm linh của các bạn, đem lại thể xác cho các bạn được ổn định, và hành trình dũng tiến còn hơn tôi nữa.
Như vậy thì trên phần trên đường đạo tu, về trên đường tu của thầy, thì thầy đã đạt được những kết quả nào về phần
linh hồn? Thì tôi có kết quả như tôi đã nói, tôi phải làm việc hàng đêm, hàng giờ, hàng phút. Nếu mà tôi nói trưng bày đây thì đâu có bằng chứng cho bạn thấy được. Cho nên bạn tu đi rồi bạn sẽ gặp tôi, hiểu chưa?
Để cho con hỏi thêm một câu hỏi chót. Như con có cái ý tưởng tượng là có một cái ý nghĩ, mà ý nghĩ đó nó gây cho con một sự mâu thuẫn, là có lúc con nghĩ là tu thì thấy hay, mà con thấy nhiều lúc thấy tu mà mình không học, mình thiếu đi học thì người ta người thường người ta coi mình thường, hoặc là người ta cho mình là mình lười biếng, mình có thể người ta nghĩ là mình lười biếng, mình không chịu đi học để mình tu, hay là người ta cho mình là mình tu không, mình không học thì người ta cho mình là ít học. Vậy thưa thầy, theo thầy cho con biết là với cái sự mâu thuẫn đó, con có sự quyết định nào để cho đúng hơn?
Cái đó mâu thuẫn là tại vì bạn không ý thức được. Nếu mà tu cái pháp này á, kêu bạn phải thực hiện đời và đạo, phải đi học. Bạn phải nhận thức rằng tất cả những cái chiều hướng tiến hóa của xã hội hiện tại cũng do Thượng Đế an bài. Chúng ta nên vui để học và để tăng già sự sáng suốt, kiến thiết cái tầng tư tưởng thiếu kém của chúng ta. Rồi về chúng ta cũng thiền, cái đời đạo song tu. Cái pháp này nó là đời đạo song tu, không có khuyến khích một ai bỏ học, nhưng mà còn kêu người ta phải học nhiều để thấy sự tham sân chậm trễ của họ và sự lầm lỗi của họ. Họ sẽ đóng góp nhiều cho xã hội ở tương lai.
Dạ bạch thầy, có nhiều bạn có ý nghĩ rằng muốn đoạn giao với mọi việc xung quanh, cũng như thầy đã từng làm ở trong quá khứ. Sau 7 tháng thầy thiền định, thầy đoạn giao tất cả bên ngoài, thầy được chứng quả, và họ ý định muốn làm như vậy. Thưa thầy, có phải
không cần thiết trong giai đoạn này. Giai đoạn này đã mở rộng tâm thức của mọi người. Vì trước kia tôi cắt đứt. Điều thứ nhất, thân sinh tôi sắp chết, tôi muốn thực hiện xuất hồn để cứu độ ngài. Đó là cái hiếu của tôi. Cái thứ nhì, gia đình phản đối, tôi cần tù gắt để tôi thuyết phục những người trong gia cả. Thì hai điểm đó tôi đã thành công. Và điểm thứ ba, tôi thấy hồi tôi còn chưa tu, tôi thấy tôi đụng chạm với xã hội rất nhiều, và tôi cũng hòa cảm với xã hội rất nhiều, nó gây sự ố trượt cho tôi, thành cái thể chất tôi không được ổn định và sáng suốt, cho nên tôi thực hiện để lập lại trật tự. Nhiên hậu tôi mới hòa cảm với xã hội. Sau một thời gian đó là tôi phải xuất thân hòa cảm với xã hội. Ở các giới, các nơi tôi đều đi hết. Và tôi đi các nơi ô trượt nhất tôi cũng tham gia để tôi coi ra thế nào, cuộc thay đổi tôi thế nào. Những sự ô trượt đó khuyến rũ tôi không? Không. Thì tôi mới thấy rằng vàng thiệt không sợ lửa, thanh lúc nào cũng là thanh. Cho nên bây giờ các bạn không nên học cái đường lối đó, vẫn đi làm tới thiền, rồi từ từ đi tới. Vì sao? Vì đã có những cuốn băng dẫn tiến trong giờ mình thiền, là phương tiện quý báu nhất. Trước kia tôi không có. Bởi vì ông Tư là ông cũng sắp chết, tôi muốn làm sao học cho kịp trước khi ông chết. Cho nên tôi phải gạt bỏ tất cả. Và tôi đã thấy được cái sự sáng suốt đó, cũng như các bạn thấy được sự sáng suốt của tôi bây giờ, muốn đi tới sự sáng suốt của tôi. Nhưng mà các bạn có âm thanh bên tai hàng đêm, không mắc ông ta, thì các bạn phải phục vụ đời đạo song tu cho nó xứng đáng. Còn tôi là tôi đi quá tắc trong thời gian đó. Nhưng mà các bạn đã nếm đời nhiều bằng tôi đâu. Tôi nếm nhiều quá, tôi mới ăn năn hối cải và phải tự sửa. Thấy không? Cho nên những bạn nào phải tùy nghi phương tiện mà hành triển, không nên làm quá và bước ngang. Bởi vì có cái phương pháp hỗ trợ hàng đêm bên tai mình và thức giác tâm linh của mình, nó sướng hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa không có đâu. Muốn nghe ông Tư nói mấy câu thì phải đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao. Nghe rồi mà không có cái máy thâu, đi nửa đường nó quên mất, tức quá nhưng mà không dám trở lại, cũng phải lết bộ về Chợ Lớn. Thì tôi có cái khổ công ở đó. Thì ngày nào mà tôi đi xuống là phải đi Aller Tour, nghĩa là từ Chợ Lớn đi bộ xuống Đa Cao, từ Đa Cao lần đi bộ về Chợ Lớn. À, bây giờ họ có cơ hội để dọn mình rồi, thì một ngày nào đó cái đại nguyện họ sẽ đạt thành, mà nó lại không có trở ngại nhiều hơn tôi. Vậy vấn đề kinh tế của gia can không thiếu hụt, lúc đó họ có thực hành. Bây giờ dễ mà. Bây giờ những người tu ở đây á, nó sẽ tiết kiệm là nó không có động loạn nhiều. Bởi vì trước kia các bạn phải đi nháy đầm, phải xài tiền, bây giờ nó không thèm cái đó thì trữ số tiền đó, sau này mình lập kế hoạch 5 năm thì để số tiền 5 năm ăn mà tu, không có gì đâu. Dễ quá.
Thưa thầy, hồi trước á, con không có biết về cái ý nghĩa của cái câu niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà con thấy rằng con được thoát hai lần hai tai nạn nhờ con niệm Phật. Lần thứ nhất đó là con niệm Phật trước khi con xảy ra một tai nạn xe hơi. Chỉ vài phút trước khi xảy ra tai nạn xe hơi và con đã thoát được cái tai nạn đó. Và lần thứ nhì là gần đây đó, con nằm mơ con thấy con có một tai nạn và con đã niệm Phật trong mơ. Rồi vài ngày sau là con thoát được cái tai nạn đó. Vậy thì xin thầy cho con biết cái là tại sao khi nằm mơ mà niệm Phật cũng thoát được tai nạn ở ngoài đời.
Bởi vì cái thần thức nó đã hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật và nó trụ trong cái Nam Mô A Di Đà Phật, thì bất cứ cái tai nạn gì xảy đến nó chỉ niệm lục tự mà thôi. Đi từ đi thế gian lên tới thiên đàng, gặp những ma quỷ này kia cái nọ, chỉ sử dụng cái lục tự là giải tỏa tất cả. Như tôi đã thuật, trước kia tôi đi tới một cái bãi cát lớn rộng thì tôi thấy có một ông mang áo mão và xách cái thương mà cứ chạy tới đâm tôi. Tôi quýnh rồi không biết làm gì, tôi chỉ nhớ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi niệm chập thì cái cây thương nó cũng tan và ông già nó cũng mất. Rồi tôi mới về tôi thức giác rằng sao mà nó mạnh dữ vậy. Cái trường hợp đó mình phải biết học võ mình mới đỡ được, mà cây thương cứ đâm tới làm sao đỡ với cái Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi từ đó tôi mới tìm được cái luồng điển rõ rệt, cái luồng điển quy tụ để giải tỏa trược khí. Bởi cái sự mà người ta tới muốn hâm giết mình là toàn là trược mà thôi. Cái bệnh hoạn xâm vô cơ thể cũng là trược mà thôi. Cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả cái trược. Dùng ý niệm không nó cũng thành đạo.
Thưa thầy, theo như con nghĩ thì cái cơn khảo thí hiện giờ đang diễn ra khắp nơi, và thỉnh thoảng thầy thường hay nói là sẽ có một cuộc biến động rất lớn. Như vậy có phải là đến cái ngày mà phán xét không thầy?
Đúng, nó phải có cái ngày cuối cùng của sự phát triển về Phật chất, nó phải có. Nhưng mà đó là cái ngày giờ tôi không biết được, đó là quyền năng của Thượng Đế ngoài việc làm của chúng tôi. Tôi chỉ biết sửa tâm tu để ngày đó mình được thoát nạn mà thôi.
Con hỏi vẻ tham, nhưng mà thầy cho con hỏi một câu nữa. Là trong sách ông Tư cũng thường hay nói là tới cái kỷ nguyên Thánh Đức á, là thầy ông Tư nói như vậy là về cái thể điển, là về cái vật chất, hay là còn những người nào sống sót không, hay là
vật chất, về vật chất, dạ. Về vật chất, nhưng mà cái địa hình ở đây, cái quả địa cầu này nó phải thay đổi, dạ. Mà luôn cả không khí cũng phải thay đổi, thì lúc đó chư tiên chư Phật phải trở lộn lại chỗ này để làm việc, dạ. Mà hạng nhất là trung tâm là Việt Nam. Thì tôi chỉ biết trong cái lúc mà Thượng Đế giảng những cái đó cho tôi biết, thì tôi chỉ biết bao nhiêu đó, nhưng mà ngày giờ không cho tôi biết. Nếu mà ngày giờ trao cho tôi thì đâu còn quyền Thượng Đế nữa.
Dạ, thưa ông Tám, có thể cho con biết là thúc đẩy gì đã đưa ông Tám rời khỏi Việt Nam?
Cái đó tôi đã trình bày vô trong cuốn băng nhiều lần rồi. Cái chuyện này nói ra nó cũng như mê tín, nhưng mà sau bạn rảnh bạn có thể hỏi cô Nhi ở đây, có chứng kiến trước mặt có những cái gì mà giáng xuống và hứa đưa tôi ra khỏi Việt Nam trong lúc tôi không có đồng tiền. Thì cái chuyện đó cô đó thấy rõ hơn hết. Và Người đó là cũng người trai trẻ 20 tuổi, chết đi xong lại 4 lần. Và từ Nha Trang đi vô Sài Gòn kiếm tôi, mà trong lúc tôi không quen biết người, và kêu cả phụ thân của người đi chung. Mà vô tới đó, tới Sài Gòn, tôi bị đuổi đi kinh tế mới, và người cũng đi kinh tế mới tìm ra tôi và khóc, ôm tôi khóc, nói là con đã hy sinh nửa đời người mà con không có vụ lợi và không xin địa vị gì của bề trên hết, chỉ là thực hiện và trao đổi cho tất cả mọi người. Dù thế gian cho con chức thầy, con cũng không lạnh. Thì lúc đó Ngài khóc và Ngài hứa rằng cha sẽ đưa con ra khỏi cảnh địa ngục trần gian. Mà trong lúc đi đó, cha sẽ đứng trên vườn trúc, uống rượu bồ đào và đưa con đi bình an. Thì tôi nói tôi cảm ơn vì ở đây muốn đi không phải dễ dàng, phải có tiền. Và trong lúc đó tôi là một người đi kinh tế mới là khánh đặng rồi, không còn đồng nào nữa. Thì cha có nói tôi cảm ơn, nhưng mà tôi không hy vọng. Thì không lâu có người bạn tới cho hay rằng cần tôi để xuống giải quyết nhiều việc, thì tôi sẽ xuống giúp đỡ mà thôi. Sau khi tôi đến đó, trong cái lúc mà động loạn, hận thù lẫn nhau, và tôi nói cho các giới đều thông cảm lẫn nhau và đồng tâm hiệp lực để xây dựng chiếc kia để đi. Thì trong lúc làm xong rồi, tôi cũng chúc cho những người đó để đi bình an. Nhưng mà người đó một đêm họ tới nói tôi rằng gia đình ông phải đi, vậy chúng tôi đã lo xong hết rồi, ông khỏi mất một xu nào, nhưng mà ông phải đi. Thì nếu ông không đi thì 180 người này sẽ đập lộn nhau và sẽ chết ở biển cả. Thì tôi thấy ông là người sáng suốt, mà ông không cứu người thì ông có tội. Năn nỉ tôi như vậy mà buộc tôi phải đi. Thì tôi nói không sao, chuyện gì cũng cứu người, nhưng mà phối hợp lại với cái lời nói của Thượng Đế giáng xuống qua thể xác của cậu đó, thì tôi thấy rất đúng. Tôi để coi thử mặt nhiên của thứ thế nào. Rồi lần lượt thì bữa đó thiệt là tôi được đi. Thì đi ra đó, tôi đi ra Hải Phận Quốc Tế có mấy tiếng đồng hồ tạo pháp cứu. Thì tạo pháp tới cứu chúng tôi chưa ăn sáng, đi cũng như đi du lịch thôi. Thì lên chiếc tàu 17.000 tấn đó, đi qua tới Mani. Từ Mani tôi mới đi qua Canada. Tóm tắt như vậy, đã nói nhiều lần.
Thành thật cảm ơn lòng quý mến và sự quát phát tâm của tất cả anh em bạn đạo Vô Vi ở đây, và tất cả những quý vị đến đây tham dự bữa tiệc và sự hướng diễn bữa nói chuyện hôm nay, và sự hiện diện của quý vị. Rất cảm kích sự tu hành của chúng tôi trong cái lời văn trao đổi giữa chúng ta. Rồi tôi nguyện sẽ đóng góp nhiều nữa trong lời nói trao đổi phân giải từ nãy giờ, để thâu băng và gửi cho các nơi những bạn đạo và hay là đồng bào của chúng ta thích về môn thiền có thể nghiên cứu với chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay. Kính chào quý vị.
Trong đó tôi mới đạt cái sự công bình sáng suốt. Sẽ đem tới cho mình càng minh chân lý hơn. Đó là nó thích đó. khi nó thích á, nó thích là người ta nói một câu là nó nhớ và nó sẽ phổ biến ra thành 10 câu. Lúc đó nó mới chứa độ chân trời, nó mới giảm được. Cái đầu nhẹ, cái chân chiếu hơn à, là nó thích. Còn nhiều người nó nghe qua nó quên rồi. Lên. Mà nó thích rồi, nó thấy nó về nó tả lại rõ rồi. Mà nó thích nó mở. Còn có nhiều người cũng đi rồi, đêm nào tôi cũng thấy đi, nhưng mà giờ nó không thấy nó nói. Đi đi chuyện đi nhiều lắm. Nhưng mà giờ nó chưa, bên trong nó chưa thích. Tôi thấy hoài chứ anh mặn áo đẹp lắm. À. Rồi sau này mới nghe thêm chi giảng, ngồi đây với chi Phật lõ hương. Rồi mình mới lấy cái chân mình đặt, mình thấy thấm qua trực lại đi như vậy. Đọc lõn sai lầm. Người ta đọc lõn sai lầm. Qua uổng, mình cứ nói vậy. Cái kinh tệ hay hết. Thì có người mất trật tự và không thấy giá trị của kinh tệ. Rồi đem nó đọc kinh tệ và nhờ kinh tệ phù hộ. Cái kỳ thật kinh tế vô cùng quý giá, vì người thành đạo viết ra mà mình chưa đi vô trong biển giới đọc không hiểu. Hả? Không, nó thích lần lần.
Tương tấn với những cái công việc mà mình làm phải những dẫn dụ mình cái đó của mình. Mà mình vừa dẫn dụ cái đó mình thì cái luật tự Di Đà mình
không mình vận dụng trí óc của mình thấy đây là lực tự Di Đà, đây là chuyện của Thượng Đế, đây là chuyện của Phật, không phải chuyện của tôi. Chứ biết tôi mà tôi đang làm gì cũng là của Phật hết, của Thượng Đế hết, không có cái gì thích tôi thì mình nói chuyện tôi không biết chứ đừng xào đồ ăn thì tôi nghĩ ra cái tôi biết. Tôi đừng xào đồ ăn như thế này thì tôi thấy cả xã hội đang lộn xộn ở chỗ nào thì phấn ngay thật cục trong cái chảo tôi đang xào cũng được nữa. Tất cả đều là tất cả đều là hào quang vô cùng của Thượng Đế và Chúa Phật. Cho nên mình rất là vui mừng thì mình nằm hẳn vô trong đó. Theo tại vì cái việc làm của mình á không chán, mà việc học của mình cũng không chán, bởi vì Thượng Đế an bài cho con người tiến hóa mới cho nó đi học, cho không phải học là ngu. Thì mình thấy hẳn rằng Thượng Đế đã an bài cho tôi tiến hóa, vì tôi học này là học của Thượng Đế, cái ý chí khác hơn người phàm. Còn người phàm nó học đấy, tôi học trực tiếp thì tôi lấy cái bằng cấp rồi nó không quên, thấy chưa? Học rồi nó một cái học mình không quên, học mình luôn luôn sáng suốt trong chân lý. Thượng Đế đã an bài cho tôi và tôi sẽ học hết những gì Thượng Đế đã nói. Không phải anh thầy kia ông có biết ông đâu, chuyển từ càng không chuyển trước của nó ra thì tôi thấy là Thượng Đế với tôi và tôi sẽ là Thượng Đế không không gian không thời gian nó mới yêu.
Con chưa nắm vững cái này thời gian mấy cái trình độ con còn
thấp đi quá.
Bây giờ ví dụ bây giờ thầy dạy là con cười niệm vô cái niệm, ví dụ giờ con không niệm Phật cái đó, nhưng mà bây giờ con ví dụ giờ con xào rồi ăn, thầy có cái trình độ tìm cái trong món xào rồi ăn nó mình thấy trong nó được, nhưng mà thầy dạy con chưa thấy Thượng Đế và chưa thấy chân lý trong món xào rồi ăn, nhưng mà nếu mà con xào rồi thì nếu mà con chú ý vô đó thì tự nhiên là để con sẽ bị phân tán rồi. Chẳng ta giữa hai cái trạng thái đó thầy phân định giúp cho con là lúc tự nhiên là lúc nào cũng có trường danh mà cái công tác mà mình làm mình xào ở chảo đó mình tìm chân lý trong đó, hai cái đó con làm sao con có thể một việc cái đầu
của nó như vậy là rõ ràng tôi đã nói cái xào trong đó là lục tự nhiên đà mà anh thấy không, có sao lửa không, có không khí không, có nước không,
có nước không.
Trên cái chảo
năng
xào đó không có lửa
đấy,
sao được, có nước không,
có nước có lửa vậy,
có nước có lửa không, có không
chứ, có
cho thầy là như vậy là
nó là lục phi đa anh nhìn cái đó là lục phi đa anh chỉ cho anh cho nó khác hơn cái lục phi đa bởi vì vạn linh đồng nhất mà
thầy nói cho con mới hiểu thầy nói nếu mình xào cái chảo đó là mình chú ý vào cái chảo đó mà
mình lỗi anh địch cái bụng cũng là địch cái bụng cũng là lục phi đa không bao nhiêu công chuyện đó mà không tới
nên nếu mình xào cái chảo đó
thì
chú tâm
cái
chảo đó mà mình
bởi vì tôi đã cách nghĩa cái nguyên lý là nam là nữ là không chú a à, là nước như là phát triển đà là một cách tập luyện linh cảm đồng hoàn đến điều là một thì lúc nào mình cũng là lục tử như đó cái chuyện mình thấy rõ ràng chứ mà hồi nãy giờ ông Tám nói gì cũng lục tử như đó không á à. Cứ hỏi lục tử như đó nhá không có lửa không có nước ông Tám đâu có âm thanh ông đang diễn tả lục tự như đà cho các bạn nghe đó thấy rõ chưa
à, cái này là tôi giúp cho bạn rồi cảm ơn anh thành ra mình làm công việc gì cũng là thể hiện nguyên lý lục tự như đà hết con chỉ có biết con phải làm nó bây giờ làm con nhớ lục tự như đà đây bây giờ thời gian mở là con biết chuyện đó
rời khỏi nguyên lý đó và che lấp nguyên lý đó là cũng nên là tâm thường vô biệt niệm là nhớ Nam Mô Di Đà Phật là vô biệt niệm có ai giải thích gì không
có ngại bây giờ
Thank you. thay đổi được. Đó là cái điểm lên 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 trên mà mình sao nó trụ đây mình nhớ nhớ còn khó hơn là mình nhớ khó hơn là mình. Khi mà biết nhớ rồi á thì mới qua được nha, mới qua những cái thì nói là ở đâu mình tận được giờ đâu mình thấy được. Sao Bác Thành nói tối nay tôi không có chương trình gì hết mà sao được chương trình còn lại? Tối nay là tôi phải đi nghĩa đọc. Mà chị ông nói tôi gì nữa, ông không có làm gì hết. Đúng. Ông Tám làm cũng như không làm là đúng. Khi mà ông biết ông Tám làm cũng như không làm là ông mới đúng đúng. Trong những ngày vậy. Thành hôm qua tôi giảng cho cái ông đó, ông nghe, ông nói thôi ông nghĩ đi chứ ông mệt quá. Nãy giờ ông nói thì tôi không có mệt đâu. Ông muốn nói tới mấy giờ tôi nói tới mấy giờ không có mệt. Ông nói cho tôi mà nói dễ chịu mệt lắm. Cho nên ông làm vậy cho tôi không mệt. Cho nên ông tu như tôi là sẽ không mệt. Rồi mới biết thượng đế. Tới đó mới biết thượng đế, phải đánh lễ thượng đế. Trước khi tôi xuống máy bay xuống là tôi phải chúc hồn đánh lễ thượng đế. Trước khi tôi xuống đây và cảm ơn thượng đế, tôi đang biến lạc cho tất cả mọi người. Tôi mới nói chuyện. Cái lễ đầu nó phải như thế. Cho nên nắm được mấy cái đó là bất cứ cửa nào mình cũng vượt qua được hết. Địa ngục cũng được. Cho nên xuống địa ngục mà biết niệm Phật là yên. Còn xuống địa ngục mà không biết niệm Phật là khó khứ rồi. Tâm 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 tối.
Thưa Thầy, trong cái tình trạng mà nếu bây giờ những người mới bước vào pháp lý, làm sao mà có thể trải qua một cái quá trình dài như vậy?
Phải chứ, phải chứ. Có nhiều người, người ta đã tu nhiều kiếp nói cái họ hiểu liền. Mà nhiều người chưa hiểu thì họ phải về trong biêu điện. Và để trả cái nghiệp của họ, rồi họ mới thích Nam Mô gì đó. Cho nên, ngồi cả đống những người hiểu thì không hiểu. Mà tôi nói cho tất cả mọi người, có người được thích đấy, bắt đầu niệm. Và người biết thích, sau đó là chặt. Mỗi người trình độ. Trình độ không mua không bán. Không có ai mua bán trình độ được. Sao bạn đầu con nói con đi thì con không đi. tính kỳ này tôi đi Thái Lan chuyến tuần này tôi cũng có duyên đi Thái Lan, cái đó nó cũng đến chặn mà tôi mua vé máy bay rồi mình không đi. Thấy đi chỗ nó hỗn độn, nó nắm bứt hỗn độn, nó chỉ trước mua vé máy bay đi Thái Lan bỏ hả. Đâu, tôi xin đừng về chứ gì đại thương gia mà bảo nói cho tôi đi nhà thức laboratory lớn cho đó người ta không bảo đảm cho tôi đi rồi tôi sợ gặp mấy thằng bạn á hồi trước á Trung Quốc đồng minh thắng Nhật Bản đó tự nó chạy lậu về bên tàu trở vàng rồi nó mới đi gọn xe thì phải ít được. Tôi quen bà vợ của ông Việt Nam ở Việt Nam, rồi tôi nhờ bà cho giấy phép cho tôi giấy phép cho đi. Tôi đâu có muốn buôn lậu, tôi là thành tâm tôi giúp những người như là tầm hương để canh về quê hương sau bao nhiêu năm chúng ta.
Như vậy, nó quá. Của trời